Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cảm ơn quý vị đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tài liệu quý vị cần. Cầu xin Chúa toàn năng luôn ở cùng, hướng dẫn và ban ơn lành tràn đầy trên đời sống quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và chúng tôi sẽ nói về gia đình ông Encana và bà Anne, nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và chương 2. Chúng ta sẽ ghi nhận ưu khuyết điểm của các thành viên trong gia đình này, cũng như đặc điểm của cả gia đình, và tìm những bài học áp dụng cho gia đình chúng ta. Sách Samuel thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 3 ghi như sau. Xưa tại Ramathaim, Sophim, có một người quê ở núi Ephraim, tên là Encana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chít của Sufer, người Ephraim. Encana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của tế lễ cho Ngài. Trước hết chúng ta nói đến những thành viên chính trong gia đình của ông Encana. Người chồng tên là Encana, thuộc chi tộc Ephraim, quê ở Ephraim. Chi tiết này cho thấy ông Encana là người Israel, tức là con cháu của Abraham, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng ghi rõ ông Encana là con, là cháu, chắc và chít của ai, tức là cho biết tên đến bốn đời trong dòng họ của ông Encana. Tuy nhiên chúng ta không biết thêm chi tiết về những người này. Điều đặc biệt về ông Encana cũng là lý do khiến tên ông được ghi lại trong Thánh Sử là ông là thân phụ của Samuel, một vị tiên tri lớn trong lịch sử Do Thái. Chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết này khi nói đến đặc điểm trong gia đình của Encana và Anne. Đó là những điều chúng ta biết về ông Encana, người chồng trong gia đình này. Về người vợ, qua những câu mở đầu của sách Samuel thứ nhất chương 1, chúng ta thấy ông Encana có hai vợ. Người vợ thứ nhất tên là Anne, người thứ hai tên là Phenina. Và đặc điểm đầu tiên và rõ ràng nhất của hai người vợ này là Anne không có con, còn Phenina có con trai và con gái. Nói về con cái trong gia đình ông Encana, có lẽ vì Anne, người vợ thứ nhất không có con, nên ông Encana đã cưới thêm người vợ thứ hai. Kinh Thánh cho biết bà Phenina có nhiều con. Sách Samuel nhất chương 1, câu 4 và câu 5 ghi như sau. Đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Anne không có con, còn Phê-ni-na có con trai, con gái. Kinh Thánh không ghi tên những người con này, nên chúng ta không biết tên của họ và cũng không rõ là có bao nhiêu người tất cả. Về phần bà Anne, sau một thời gian dài không có con, bà cầu xin với Chúa và Chúa đã ban cho bà một người con trai. Bà đặt tên là Samuel. Khi cầu xin Chúa ban cho một đứa con, bà Anne hứa dâng đứa con đó cho Chúa. Nên khi bé Samuel thôi bú, bà đem con lên đền thờ dâng cho Chúa và để Samuel ở lại đền thờ hầu việc Chúa trọn đời. Sau đó, Chúa ban cho bà Anne thêm 3 con trai và 2 con gái. Như vậy, chúng ta có thể nói gia đình ông Elkana có lẽ có trên 10 người con. Nhưng ngoài Samuel là đứa con đầu lòng của bà Anne, Kinh Thánh không ghi lại tên cũng như không ghi lại chi tiết gì về những người con khác. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày về đặc điểm của mỗi thành viên trong gia đình. Trước hết chúng ta nói đến người chủ gia đình là người chồng tên là Elkana. Bà Anne có một người chồng như thế nào? Nói về ưu điểm, chúng ta thấy Elkana có những ưu điểm sau đây. Trước hết, ông là một người Do Thái tiêu biểu. Ông giữ luật Môi-se và các lễ nghi tôn giáo. Kinh Thánh ghi, mỗi năm Elkana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của tế lễ cho Ngài. Sách Sa-muên thứ nhất chương 1 ghi lại ít nhất là 5 lần về việc ông Elkana hàng năm đưa cả gia đình đi thờ phượng Chúa và dâng tế lễ cho Ngài. Đó là ưu điểm thứ nhất của Elkana. Ưu điểm thứ hai, ông Elkana là người chồng thương vợ. Kinh Thánh ghi như sau. Đến ngày Elkana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phê-ni-na vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng. Tuy Kinh Thánh ghi rằng Elkana thương người vợ lớn là Anne, nhưng qua những chi tiết khác trong sách Sa-muên thứ nhất, chúng ta thấy rằng tình thương của ông đã không đem lại hạnh phúc cho vợ. Nói về khuyết điểm của ông Elkana, chúng ta thấy ông có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Khuyết điểm thứ nhất của ông Elkana là ông không quý vợ vì không biết giá trị của vợ. Khi đọc những điều Kinh Thánh viết về bà Anne trong 2 chương đầu của sách Sa-muên thứ nhất, chúng ta thấy bà là một người vợ tốt, một phụ nữ kính yêu Chúa, vâng phục chồng, sống hài hòa với người chung quanh. Nhưng chồng bà không nhìn thấy những ưu điểm này nơi bà. Ông chỉ thấy bà có một khuyết điểm lớn là không có con. Vì thế ông đã cưới thêm một người vợ khác. Nếu ông Elkana như người chồng trong Châm ngôn chương 31, nhìn thấy vợ là một phụ nữ đặc biệt, có một giá trị cao quý, ông đã thật lòng thương vợ, nghĩ đến hạnh phúc của vợ và đã không cưới thêm một người vợ khác để cho bà phải khổ. Khuyết điểm thứ hai của ông Elkana là ông không chung thủy, không yêu vợ hết lòng. Vì không nhìn thấy giá trị của vợ, ông Elkana chỉ tập trung vào điểm vợ ông không có con và quyết định cưới thêm vợ khác. Khi người chồng vì vợ không có con mà cưới vợ khác, chứng tỏ người chồng đó không thật lòng yêu vợ, nhưng chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình. Khi chồng san sẻ tình yêu với người đàn bà khác, bà Anne chắc hẳn là rất đau buồn. Ông Elkana đã không trọn tình vẹn nghĩa với vợ. Trong Kinh Thánh có nhiều đôi vợ chồng không con, nhưng không vì thế mà người chồng cưới vợ khác. Như trường hợp của ông Abraham và bà Sarah, dù hai vợ chồng đã cao tuổi mà chưa có con, Abraham vẫn yêu thương, chung thủy với vợ. Ông tin vào lời hứa của Chúa và chờ đợi sự ban cho của Ngài. Sở dĩ Abraham lấy nàng hầu Aga là vì chiều theo ý vợ, chứ không phải là ý của ông. Một đôi vợ chồng khác không có con, trong Kinh Thánh ghi lại, nhưng vẫn giữ trọn tình vẹn nghĩa với nhau, đó là thầy tế lễ Sa-cha-ri và vợ là bà Elizabeth. Phúc âm Luca ghi như sau. Thầy tế lễ Sa-cha-ri, vợ người là Elizabeth. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Trích phúc âm Luca chương 1 câu 5 và câu 7. Ông Sa-cha-ri không vì vợ không có con mà cưới thêm vợ khác. Cả Abraham và Sa-cha-ri được kể là người công bình, có đời sống đẹp lòng Chúa. Khuyết điểm thứ ba của ông Elkana là ông không hiểu vợ. Kinh Thánh ghi những chi tiết như sau. Đến ngày Elkana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng không xiết trêu gẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng nàng đãi nàng như vậy. Còn Phê-ni-na cứ trêu gẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Elkana chồng nàng nói rằng, hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Qua các câu Kinh Thánh này chúng ta thấy, ông Elkana có một ưu điểm là thương vợ. Nhưng ông chỉ thương theo suy nghĩ của mình, chứ ông không hiểu vợ, không biết nhu cầu của vợ. Mỗi năm, Elkana đưa gia đình lên Silo để dâng tế lễ cho Chúa. Mỗi khi dâng tế lễ như vậy, người ta phải giết bò hay chiên làm của lễ. Vì thế có rất nhiều thịt cho gia đình ăn. Và khi chia phần cho các bà vợ, ông Elkana chia cho Anne nhiều gấp đôi. Mới nghe qua chúng ta thấy ông Elkana quan tâm chăm sóc vợ. Nhưng thật ra ông không thật sự biết vợ ông cần điều gì. Và vì thế, ông đã không đáp ứng đúng nhu cầu của vợ. Kinh Thánh ghi rằng, từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng nàng đãi nàng như vậy. Còn Phê-ni-na cứ trêu gẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Chúng ta thấy rõ là ông Elkana không biết rõ vợ. Nhất là hầu như không quan tâm đến nhu cầu sâu kín trong lòng vợ, nhưng ông cứ làm theo điều ông suy nghĩ. Đáng lẽ khi thấy Anne được chia cho phần thức ăn gấp đôi, được nhiều hơn người vợ thứ, nhưng vẫn không vui, Elkana phải tìm biết lý do tại sao, và rồi chăm sóc vợ đúng như điều bà mong ước. Kinh Thánh cho biết rằng mỗi năm hết năm này đến năm khác, ông Elkana đều cho Anne phần thức ăn gấp đôi, đến nỗi người vợ kia ganh tị và trêu ghẹo Anne. Còn bà Anne thì khóc và không ăn. Bà Anne cần tình thương của chồng. Bà mong ước được sinh con cho chồng, chứ bà không cần thức ăn. Ông Elkana không hiểu vợ, nên sự chăm sóc của ông càng làm cho vợ buồn khổ hơn. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình ông Elkana và bà Anne hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ phân tích thêm những đặc điểm của các thành viên trong gia đình này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.